Lúc đó Đức Thế Tôn mọi căn đều vui vẻ, dáng sắc rất thanh tịnh, vẻ mặt sáng rực rỡ. Ngài Tôn giả Ách Nan dâng thánh chỉ của Phật, liền từ tòa đứng dậy, mớp dây áo bên hữu, trường quỳ gối chắp tay mà bạch Đức Phật rằng: Hôm nay Đức Thế Tôn mọi căn đều vui vẻ, dáng sắc rất thanh tịnh, vẻ mặt sáng rực rỡ như gương tỏ trong sạch, bóng thông suốt trong ngoài, uy dung sáng rõ rệt, đẹp hơn vô lượng phần chưa từng xem thấy sự đẹp lạ như hôm nay. Dạ bạch Đức Đại Thánh, lòng con tự nghĩ rằng: Hôm nay Đức Thế Tôn trụ vào pháp kỳ đặc, hôm nay Đức Thế Hùng trụ chỗ chư Phật trụ, hôm nay Đức Thế Nhãn trụ vào hạnh đạo sư, hôm nay Đức Thế Anh trụ vào đạo tối thắng, hôm nay Đức Thiên Tôn thực hành đức của Phật, đời khứ lai hiện tại Phật Phật cùng một niệm. Phải chăng Phật hôm nay niệm chư Phật vậy thôi, cớ sao quy thần Phật sáng rực rỡ như vậy? Bây giờ Đức Thế Tôn bảo ông Ác Nan rằng: Thế nào ông Ác Nan, hàng chư thiên dạy ông lại hỏi Đức Phật ư, hay ông dùng trí tuệ thấy quy nhan mà hỏi? Ác Nan bạch Phật rằng: Không có hàng chư thiên đến đây dạy con hỏi, tự đem sở kiến con mà hỏi nghĩa đó vậy. Đức Phật mới dạy rằng: Hay thay ông Ác Nan, câu hỏi rất vui sướng, trí tuệ phát rất sâu, biện tài thật mầu nhiệm, mẫn niệm các chúng sinh mà hỏi nghĩa tuệ đó. Như Lai ta đem lòng đại bi không cùng tận, thương xót trong tam giới, sở dĩ hiện ra đời để mở tỏ đạo giới, khiến cho khắp quần manh được pháp lợi chân thật, trong vô lượng ức hiếp khó gặp và khó thấy, ví như hoa linh thụy đời đời mới nở ra. Nay câu hỏi của ông có lợi ích nhiều hơn, khai quá cho tất cả chư thiên và nhân dân. Ác Nan, ông nên biết Đức Như Lai chính giác, trí của Phật khó lường, dẫn dắt nhiều nơi chốn, trí tuệ không trở ngại, không hay ngăn dứt được, dùng sức bằng bữa ăn có thể sống lâu dài bằng ức trăm nghìn kiếp, đến vô số vô lượng lại hơn số đó nữa, mọi căn đều vui vẻ mà không thể hủy tổn, dáng sắc không biến đổi, vẻ mặt tươi không khác. Sở dĩ bởi tại sao? Vì định tuệ của Phật xét suốt không cùng cực, đối với tất cả pháp mà thường được tự tại. Ác Nan lắng nghe kỹ, nay ta vì ông nói thưa rằng: Dạ xin dân, con ưa muốn được nghe. Đức Phật bảo Ác Nan thuộc về đời quá khứ rất lâu xa vô lượng, không có thể nghĩ bàn, trải vô ương số kiếp, có Đức Phật định quang hiện ra cõi đời thịnh để giáo hóa độ thoát cho vô lượng chúng sinh, khiến đều được đạo quả. Cho đến khi diệt độ, lần lượt có Đức Phật, tên gọi là Quang Diễn, thứ tên là Nguyệt Quang, thứ tên Chiên Đàn Hương, thứ tên Thiện Sơn Dương, thứ tên Tu Di Thiên Quang, thứ tên Tu Di Đẳng Diệu, thứ tên là Nguyệt Sắc, thứ tên là Chính Niệm, thứ tên là Ly Cấu, thứ tên là Vô Trước, thứ tên là Long Thiên, thứ tên là Dạ Quang, thứ tên là An Minh Đính, thứ tên Bất Động Địa, thứ tên Lưu Ly Diệu Hoa, thứ tên Lưu Ly Kim Sắc, thứ tên là Kim Tạng, thứ tên là Diêm Quang, thứ tên là Diêm Căn, thứ tên là Đại Chủng, thứ tên là Nguyệt Tượng, thứ tên là Nhật Âm, thứ tên Giải Thoát Hoa, thứ tên Trang Nghiêm Quang Minh, thứ tên Hải Giác Thần Thông, thứ tên là Thủy Quang, thứ tên là Đại Hương, thứ tên Ly Trần Cấu, thứ tên Xả Yếm Ý, thứ tên là Bảo Diêm, thứ tên là Diệu Đính, thứ tên là Dũng Lập, thứ tên Công Đức Tỳ Tuệ, thứ tên Tế Nhật Nguyệt Quang, thứ tên Nhật Nguyệt Lưu Ly Quang, thứ tên Vô Thượng Lưu Ly Quang, thứ tên Tối Thượng Thủ, thứ tên Bồ Đề Hoa, thứ tên là Nguyệt Minh, thứ tên là Nhật Quang, thứ tên Hoa Sắc Dương, thứ tên Thủy Nguyệt Quang, thứ tên Trừ Si Minh, thứ tên Độ Cái Hạnh, thứ tên là Tỉnh Tính, thứ tên là Thiện Túc, thứ tên là Quy Thần, thứ tên là Pháp Tuệ, thứ tên là Loan Âm, thứ tên Sư Tử Âm, thứ tên là Long Âm, thứ tên là Sử Thế. Các đức Phật như vậy thảy đều đã qua rồi. Lúc đó lại có đức Phật tên là Thế Tự Tại Vương Như Lai. Ứng cúng, đẳng chính giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thời đó, có quốc vương nghe đức Phật thuyết pháp, lòng ham mến vui vẻ, liền phát ý mong cầu đạo vô thượng chính chân, trừ nước bỏ ngô vua mà làm vị sa môn, hiệu gọi là Pháp Tạng, bực hiền mạnh tài cao, siêu việt khác hẳn đời. Liền đến chỗ Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai, cúi đầu để chân Phật, quanh bên hữu ba vòng, trường quỳ gối chắp tay, dùng bài tụng khen rằng: vẻ mặt ánh lồng lộng, quy thần không cùng cực, sáng rực rỡ như thế không có ai sánh bằng. Dầu nhật nguyệt ma ni, bảo châu sáng chói lọi, thảy đều che ẩn lấp, ví như đống mực đen. Dung nhan của Như Lai hơn hẳn đời không sánh, đại âm của Đức Phật vang khắp cả mười phương, giới văn đều tinh tiến, tam muội và trí tuệ, quy đức không ai bằng, tốt đẹp rất hiếm có. Xét kỹ, khéo nghĩ sâu, bể pháp của chư Phật rất sâu xa cùng tột, cứu xét tới bờ đáy, lòng ham giận vô minh, đất Phật hẳn không nhiễm. Đấng Nhân Hùng Sư Tử, vô lượng đức thần thông, công đức rất rộng lớn, trí tuệ sâu nhiệm màu, quy tướng sáng rực rỡ, gian động cả đại thiên. Nguyện con được làm Phật, bằng đấng thánh Pháp Vương, độ qua khỏi sinh tử, không ai chẳng giải thoát. Bố thí điều hòa ý, trì giới, nhẫn tinh tiến, cùng chính định như thế, trí tuệ là hơn hết. Con thề được thành Phật, làm khắp những nguyện đó, tất cả chỗ sợ hãi đổi làm cõi rất yên. Dĩ hiến có trăm nghìn ức muôn các đức Phật vô lượng bậc đại thánh, số như các sông Hằng, mà cúng dường tất cả. Những chư Phật như thế cũng chẳng bằng cầu đạo, bền thẳng mà không lui, thế giới của chư Phật dĩ như các sông Hằng, lại không thể kể xiết. Vô số các cõi nước quang minh đều soi tỏ khắp các quốc độ đó, tinh tiến như thế vậy, quy thần rất khó lường. Khiến con được làm Phật, quốc độ con thứ nhất, chúng cõi đó đẹp lạ, đạo tràng tuyệt diệu hơn cõi nước như Nê Hoàng, không cõi nào sánh đôi. Con rất nên thương xót, độ thoát cho hết thảy chúng sinh mười phương lại, lòng vui đẹp thanh tịnh đã đến cõi nước con, rất khoái lạc yên ổn. May nhờ Phật chứng minh cho lòng chân thật con, phát ra những nguyện kia là muốn sức tinh tiến. Mười phương Đức Thế Tôn trí tuệ không ngăn ngại, thường khiến Đức Phật đây biết rõ tâm hạnh con. Dĩ kiến thân con ở trong mọi sự khổ độc, con thường hành tinh tiến, nhẫn trọn đời không hối. Đức Phật bảo A Nan: ông Pháp Tạng tỷ khưu nói bài tụng đó rồi, lại bạch Đức Phật rằng: dạ lạy Đức Thế Tôn, con nay đã phát tâm vô thượng đẳng chính giác, xin Đức Phật vì con rộng tuy nói kinh pháp, con cần phải giếp lấy vô lượng cõi nhiệm màu rất trang nghiêm thanh tịnh của Phật để tu hành, khiến con ở cõi đời mau thành bậc chính giác, riêng tu mọi khổ hạnh nhổ sạch gốc sinh tử. Đức Phật bảo A Nan: khi ấy Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai bảo Pháp Tạng tỷ khưu rằng: theo như nguyện tu hành để trang nghiêm cõi Phật, ông tự nên biết rõ. Tỷ khưu bạch Phật rằng: nghĩa đó rất rộng sâu, chẳng chẳng phải cảnh giới con, cúi mông Đức Thế Tôn, rộng vì con diễn giảng các hạnh cõi tịnh độ của chư Phật Như Lai. Con nghe hạnh đó rồi sẽ như thuyết tu hành cho viên thành sở nguyện. Lúc bấy giờ Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai biết là người cao minh, chí nguyện rất sâu rộng, liền vì ông Pháp Tạng Tỷ Khưu mà thuyết kinh. Ví dụ như bể cả, một người lấy đấu lường trải qua bao kiếp số còn có thể tới đấy nhặt được châu báu tốt, huống người tâm tinh tiến cầu đạo chẳng thôi dừng, sẽ được quả hội về, nguyện gì mà chẳng được. Ngay khi đó Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai liền vì ông giảng rộng, trong 210 ức cõi nước của chư Phật đều thiện ác nhân thiên và quốc độ tốt xấu, ứng với tâm nguyện ông thảy đều hiện cho hết. Lúc vị tỷ khưu kia nghe Đức Phật giảng thuyết các cõi nước nghiêm tịnh, thảy đều trông thấy hết, phát khởi ra điều nguyện tối vô thượng thù thắng. Tâm của ông vẫn lặng, chí không trượt vào đâu, tất cả trong thế gian không ai thể sánh kịp, đầy đủ trong năm kiếp suy nghĩ thu nhiếp lấy các hạnh rất thanh tịnh để trang nghiêm cõi Phật. A Nan bạch Phật rằng: Đức Phật cõi nước kia thọ lượng được bao nhiêu? Đức Thế Tôn dạy rằng: Đức Phật đó sống lâu, được 42 kiếp. Khi ấy ông Pháp Tạng Tỷ Khưu đã nhiếp lấy các hạnh rất thanh tịnh trong 210 ức diệu độ của chư Phật, cứ như thế tu rồi, đến chỗ Đức Phật kia dập đầu lễ chân Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng, chắp tay mà đứng lại bạch rằng: Đức Thế Tôn, con đã thu nhiếp lấy các hạnh rất thanh tịnh để trang nghiêm cõi Phật. Đức Phật bảo Tỷ Khưu: Ông nay có thể thuyết, nên biết rằng lúc này phát khởi ra thời tốt, đẹp lòng cả đại chúng. Hàng Bồ Tát nghe rồi tu hành theo pháp ấy, duyên đến chỗ mãn túc, đủ vô lượng đại nguyện. Tỷ Khưu bạch Phật rằng: Dạ xin nghe xét cho, như sở nguyện của con sẽ nói đủ sau đây. Một, dí con được thành Phật, nếu trong cõi nước con còn có địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, thời con không thành bậc chính giác. Hai, dí con được thành Phật, nếu trời người trong cõi nước con sau khi thọ chung lại còn sa vào ba ngã ác, thời con không thành bậc chính giác. Ba, dí con được thành Phật, nếu trời người trong cõi nước con thân chẳng đều màu vàng ròng, thời con không thành bậc chính giác. Bốn, dí con được thành Phật, nếu trời người trong cõi nước con hình sắc chẳng đồng giao, còn có người xấu tốt, thời con không thành bậc chánh giác. Năm, dí con được thành Phật, nếu trời người trong cõi nước con chẳng đều có túc mệnh thông, ít nhất là biết rõ những việc trong trăm nghìn ức na do tha kiếp, thời con không thành bậc chính giác. Sáu, dí con được thành Phật, nếu trời người trong cõi nước con chẳng được thiên nhãn, ít nhất là thấy rõ trong trăm nghìn ức na do tha cõi nước chư Phật, thời con không thành bậc chính giác. Bảy, dí con được thành Phật, nếu trời người trong cõi nước con chẳng được thiên nhĩ, ít nhất là nghe rõ lời thuyết pháp của trăm nghìn ức na do tha chư Phật mà chẳng đều thụ trì được, thời con không thành bậc chính giác. Tám, dí con được thành Phật, nếu trời người trong cõi nước con chẳng được tha tâm trí, ít nhất là biết rõ tâm niệm của chúng sinh trong trăm nghìn ức na do tha cõi nước chư Phật, thời con không thành bậc chính giác. Chín, dí con được thành Phật, nếu trời người trong cõi nước con chẳng được thần túc trong khoảng một niệm, ít nhất là chẳng vượt qua trăm nghìn ức na do tha cõi nước chư Phật, thời con không thành bậc chính giác. Mười, dí con được thành Phật, nếu trời người trong cõi nước con còn khởi tưởng niệm tham chấp lấy thân, thời con không thành bậc chính giác. 11. Dí con được thành Phật nếu trời người trong cõi nước con, chẳng trụ ở định tụ, cho đến khi diệt độ, thời con không thành bậc chính giác. 12. Dí con được thành Phật nếu quang minh còn có hạn lượng, ít nhất là chẳng chiếu suốt trăm nghìn ức na do tha cõi nước chư Phật, thời con không thành bậc chính giác. 13. Dí con được thành Phật nếu thọ mệnh còn hạn lượng, ít nhất là chẳng được trăm nghìn ức na do tha kiếp, thời con không thành bậc chính giác. 14. Dí con được thành Phật, chúng thanh chăng trong cõi nước con, nếu có ai tính lường được, cho đến chúng sinh trong 3.000 cõi đại thiên đều thành bậc duyên giác, dầu 100.000 kiếp thảy cũng tính đếm, mà biết được số đó, thời con không thành bậc chính giác. 15. Dí con được thành Phật nếu trời người trong cõi nước con thọ mệnh không thể hạn lượng, trừ người có bản nguyện tu dài dắn đều tự tại, nếu chẳng thế vậy, thời con không thành bậc chính giác. 16. Dí con được thành Phật nếu trời người trong cõi nước con, cho đến còn có người nghi danh từ bất thiện, thời con không thành bậc chính giác. 17. Dí con được thành Phật nếu vô lượng chư Phật trong 10 phương thế giới chẳng đều gợi khen xưng danh hiệu con, thời con không thành bậc chính giác. 18. Dí con được thành Phật 10 phương chúng sanh chí tâm tinh mến, muốn sinh về cõi nước con, cho đến 10 niệm, nếu không được sinh, thời con không thành bậc chính giác. Chỉ trừ những kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng hủy bán chính pháp. 19. Dí con được thành Phật 10 phương chúng sinh phát bồ đề tâm, tu các công đức, dốc lòng phát nguyện, muốn sinh về cõi nước con, đến lúc mệnh chung, dí con chẳng cùng đại chúng dây quanh hiện thân trước người đó, thời con không thành bậc chính giác. 20. Dí con được thành Phật chúng sinh khắp 10 phương nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ quốc độ con, dung trồng các cội đức, rồi dốc lòng hồi hướng, muốn sinh về đứa con, nếu quả nhiên không được toại nguyện, thời con không thành bậc chính giác. 21. Dí con được thành Phật nếu trời người trong cõi nước con chẳng đều thành tựu đủ 32 tướng đại nhân, thời con không thành bậc chính giác. 22. Dí con được thành Phật các chúng Bồ Tát ở cõi Phật phương khác sinh về nước con, rốt ráo hẳn đến bậc nhất sinh bổ xứ, trừ người nào có bản nguyện riêng tự tại quá hiện, vì chúng sinh mà mặc giáp hoàn thể, chứ góp cõi đức độ thoát hết thảy, đi các cõi Phật tu Bồ Tát hạnh, cúng dường 10 phương chư Phật Như Lai, khai hóa hằng sa vô lượng chúng sinh, hiến cho đứng vững nơi đạo vô thượng chính chân, hơn cả công hạnh của các bậc thông thường. Hiện tiền tu tập đức của Phổ Hiền, nếu chẳng thế vậy, thời con không thành bậc chính giác. 23. Dí con được thành Phật các Bồ Tát trong cõi nước con thừa thần lực của Phật mà đi cúng dường 10 phương chư Phật, trong khoảng bữa ăn nếu không thể đến khắp vô lượng vô số ức na do tha cõi nước chư Phật, thời con không thành bậc chính giác. 24. Dí con được thành Phật các Bồ Tát trong cõi nước con khi ở trước chư Phật hiện công đức của mình, muốn cầu các đồ vật cúng dường, nếu chẳng được như ý, thời con không thành bậc chính giác. 25. Dí con được thành Phật các Bồ Tát trong cõi nước con, nếu ai không hay diễn thuyết được nhất thiết trí, thời con không thành bậc chính giác. 26. Dí con được thành Phật các Bồ Tát trong cõi nước con nếu chẳng được thân kim cương Na La Diên, thời con không thành bậc chính giác. 27. Dí con được thành Phật trời người trong cõi nước con có tất cả muôn vật dùng hình sắc thù đặc sáng đẹp trong sạch cùng cực nhiệm màu không thể tính lường, dầu các chúng sinh chứng được thiên nhãn, nếu có ai hay biện rõ được danh số các vật đó, thời con không thành bậc chính giác. 28. Dí con được thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước con, cho đến người ít công đức nhất, nếu không thể thấy biết được cây đạo tràng cao 400 muôn dặm, vô lượng màu sắc, thời con không thành bậc chính giác. 29. Dí con được thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước con, nếu ai thụ trì đọc tụng, giảng thuyết kinh pháp mà chẳng được trí tuệ biện tài, thời con không thành bậc chính giác. 30. Dí con được thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước con trí tuệ biện tài, nếu ai có thể hạn lượng được, thời con không thành bậc chính giác. 31. Dí con được thành Phật, cõi nước con thanh tịnh thảy đều soi thấy tất cả vô lượng vô số bất khả tư nghị cõi nước chư Phật ở mười phương, dí như thấy mặt mình ở trong gương sáng, nếu chẳng thế vậy, thời con không thành bậc chính giác. 32. Dí con được thành Phật, cõi nước của con từ mặt đất trở lên đến hư không, cung điện lầu nhà, ao, nước, hoa, cây, có tất cả muôn vật, đều dùng vô lượng chất báo và trăm nghìn thứ hương cùng hợp lại mà thành, tốt đẹp kỳ diệu hơn các cõi trời người, mùi hương xông khắp cả mười phương thế giới. Các vị Bồ Tát ngửi thấy mùi hương ấy rồi, đều tu hạnh của Phật, nếu chẳng như thế, thời con không thành bậc chính giác. 33. Dí con được thành Phật, các loài chúng sinh trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước chư Phật ở mười phương, nhờ quang minh của con chạm đến thân đó, thời thân tâm mềm mại nhẹ nhàng hơn cả trời người, nếu chẳng thế vậy, thời con không thành bậc chính giác. 34. Dí con được thành Phật, các loài chúng sinh trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước chư Phật ở mười phương, nghe danh tự con, nếu chẳng được vô sinh pháp nhẫn sâu vào các muôn tổng trì của Bồ Tát, thời con không thành bậc chính giác. 35. Dí con được thành Phật, nếu có người nữ trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước chư Phật ở mười phương, nghe danh tự con, vui mừng tinh mến phát bồ đề tâm, chán ghét thân gái, sau khi thọ chung mà còn phải làm thân gái nữa, thời con không thành bậc chính giác. 36. Dí con được thành Phật, các chúng Bồ Tát trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước chư Phật ở mười phương, nghe danh tự con, sau khi thọ chung thường tu phạm hạnh cho đến thành Phật đạo, nếu chẳng thế vậy, thời con không thành bậc chánh giác. 37. Dí con được thành Phật, các trời người trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước chư Phật ở mười phương, nghe danh tự con cúi đầu tác lễ, năm dốc gieo xuống đất, vui mừng tinh mến tu hạnh Bồ Tát, thời chư thiên và người đời không ai là chẳng cung kính người đó, nếu chẳng thế vậy, thời con không thành bậc chính giác. 38. Dí con được thành Phật, trời người trong cõi nước con muốn được y phục, thời y phục tốt đẹp đúng pháp, như chỗ Phật khen, tùy niệm liền đến, tự nhiên mặc ở nơi thân, nếu còn phải cắt may nhuộm giặt, thời con không thành bậc chính giác. 39. Dí con được thành Phật, nếu trời người trong cõi nước con hưởng thụ sự vui sướng mà không như vị lậu tỷ khưu, thời con không thành bậc chính giác. 40. Dí con được thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước con tùy ý muốn thấy vô lượng cõi nước nghiêm tịnh của chư Phật ở mười phương, thời liền như nguyện đều thấy tỏ rõ ở trong cây báo, dí như thấy mặt mình ở trong gương sáng, nếu chẳng thế vậy, thời con không thành bậc chính giác. 41. Dí con được thành Phật, các chúng Bồ Tát ở cõi nước phương khác nghe danh tự con cho đến lúc thành Phật, nếu mọi căn còn thiếu kém chẳng được đầy đủ, thời con không thành bậc chính giác. 42. ví con được thành Phật. Các chúng Bồ Tát ở cõi nước vương khác nghe danh tự con, thảy đều được thanh tịnh giải thoát tam muội, trụ ở tam muội đó. Trong một khoảnh khắc phát ý nghĩ cúng dường vô lượng bất khả tư nghị, chư Phật Thế Tôn mà vẫn không mất chính định. Nếu chẳng thế vậy, thời con không thành bậc chính giác. 43. Ví con được thành Phật, các chúng Bồ Tát ở cõi nước vương khác nghe danh tự con, sau khi thọ chung thác sinh vào nhà tôn quý. Nếu chẳng thế vậy, thời con không thành bậc chính giác. 44. Ví con được thành Phật, các chúng Bồ Tát ở cõi nước vương khác nghe danh tự con vui mừng nhún nhảy, tu hạnh Bồ Tát đầy đủ cõi đức. Nếu chẳng thế vậy, thời con không thành bậc chính giác. 45. Ví con được thành Phật, các chúng Bồ Tát ở cõi nước vương khác nghe danh tự con, thảy đều được phổ đẳng tam muội, trụ ở tam muội đó cho đến lúc thành Phật, thường thấy vô lượng bất khả tư nghị hết thảy chư Phật. Nếu chẳng thế vậy, thời con không thành bậc chính giác. 46. Ví con được thành Phật, các chúng Bồ Tát trong cõi nước con tùy theo chí nguyện mình, muốn nghe pháp gì thì tự nhiên được nghe. Nếu chẳng thế vậy, thời con không thành bậc chính giác. 47. Ví con được thành Phật, các chúng Bồ Tát ở cõi nước phương khác nghe danh tự con, nếu chẳng liền được đến bậc bất thoái chuyển, thời con không thành bậc chính giác. 48. Ví con được thành Phật, các chúng Bồ Tát ở cõi nước phương khác nghe danh tự con, nếu chẳng liền được đệ nhất âm hưởng nhẫn, đệ nhị nhu thuận nhẫn, đệ tam vô sinh pháp nhẫn, đối với pháp của chư Phật mà chẳng liền được bậc bất thoái chuyển, thời con không thành bậc chính giác. Đức Phật bảo ông Ách Nan, lúc đó ông Pháp Tạng Thỉ Khưu nói nguyện đó rồi mà thuyết bài tụng rằng: con lập nguyện hơn đời, ắt đến đạo vô thượng, nguyện ấy chẳng đầy đủ, con thề không thành Phật. Con trải vô lượng kiếp, không làm đại thí chủ, cứu khắp mọi nghèo khổ, con thề chẳng thành Phật. Khi con thành Phật đạo, danh tiếng khắp mười phương, rốt ráo ai không nghe, con thề chẳng thành Phật. Địa dục chính niệm sâu, tịnh tuệ tu phạm hạnh, chí cầu bậc vô thượng, làm thầy các trời người, xuất thần diễn ánh sáng, chiếu khắp không gần cõi, trừ ba nghiệp như tối, cứu giúp mọi ách nạn, mở mắt trí tuệ kia, diệt trừ mờ tối đây, đóng đắp mọi ngã ác, thông suốt cửa đường lành, công phúc thành đầy đủ, quy sáng tỏ mười phương, che lấp ánh nhật nguyệt, mặt trời ẩn chẳng hiện. Vì chúng khai pháp tạng, rộng thí công đức báo, thường ở trong đại chúng, thuyết pháp như sư tử, cúng dường hết thảy Phật, đầy đủ mọi cõi đức, nguyện tuệ đều thành mãn, làm bậc thầy ba cõi, trí vô ngại của Phật, chiếu khắp đều thông suốt, nguyện lực công đức con, sánh bằng bậc tối thắng. Nguyện đó khi đắc quả, cảm động cõi đại thiên, chư thiên trên hư không, liền rưới hoa báo đẹp. Đức Phật bảo Ách Nan, ông Pháp Tạng Tỷ Khưu nói bài tụng đó rồi, bấy giờ khắp các cõi đất sáu lần chấn động, chư thiên rưới hoa đẹp để rải trên đầu ông. Tự nhiên tiếng âm nhạc trong hư không khen rằng: quyết định ông hẳn thành bậc vô thượng chính giác. Rồi đó ông Pháp Tạng Tỷ Khưu tu đầy đủ những đại nguyện chư thế, thành thật chẳng hư dối, siêu xuất hơn thế gian, rất ưa cảnh tịch diệt. Này nữa ông Ách Nan, ông Pháp Tạng Tỷ Khưu ở nơi Đức Phật đó, giữa trong hàng đại chúng, chư thiên ma phạm dương cùng long thần tám bộ phát ra hoàng thể đó, kiến lập nguyện ấy rồi, dốc một lòng chuyên chí, trang nghiêm cõi diệu độ, tu bổ quốc độ Phật mở mang cực rộng lớn, riêng màu nhiệm hơn hết, vẫn đặc thường như vậy, không suy cũng không biến. Đối với kiếp lâu dài, triệu tải chẳng nghĩ bàn, chứa góp trồng vô lượng. Đức hạnh của Bồ Tát chẳng sinh lòng dục giác, sân giác và hại giác, chẳng khởi tâm dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng, chẳng đắm vào cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thành tựu sức nhẫn nhục, chẳng kể mọi sự khổ, ít tham muốn biết đủ, không nhiễm tính sân si, chính định thường vắng lặng, trí tuệ không quải ngại, không có lòng hư dối. Thiểm định và cong queo nét mặt với lời nói, thường hòa vui êm dịu, trước hiểu ý người hỏi, sức dũng mãnh tinh tiến, chí nguyện không mỏi mệt, chuyên cầu phá thanh bạch, dùng tuệ lợi quần sinh, cung kính ngôi tam bảo, dân thờ bậc sư trưởng, tu đầy đủ mọi hạnh, quảng đại để trang nghiêm, khiến cho các chúng sinh đều thành tựu công đức, trụ ở nơi chính pháp, không vô tướng, vô nguyện, vô tác và vô khởi, quán pháp như quyển hóa, xa lìa lời thô bỉ, hại mình và hại người, kia đây đều cùng hại, tu tập lời hiền lành, lợi mình và lợi người, mình người đều cùng lợi, trừ nước bỏ ngôi vua, tuyệt dứt hẳn tài sắc, tự mình riêng tu hành, sáu pháp ba la mật, dạy cho người làm theo, trải vô lượng số kiếp, chứa góp thêm công đức, tùy theo chúng mình sinh, ở nơi ý mình muốn. Vô lượng kho bảo tạng, tự nhiên ứng hiện ra, giáo hóa gây dựng yên, cho vô số chúng sinh, thường an trụ vào nơi đạo chính chân vô thượng, hoặc làm vị trưởng giả, cư sĩ họ tôn sang, hoặc làm dòng sắc lợi, vua chuyển luân thánh dương, hoặc làm trời cõi dục, cho đến làm phạm dương, thường đem cả tứ sự để cung kính cúng dường tất cả các đức Phật. Những công đức như vậy chẳng có thể kể xiết, hơi trong miệng thơm sạch như hoa ưu bát la, lỗ chân long nơi thân phát ra mùi chiên đàn, mùi hương đó xông khắp trong vô lượng thế giới, vẻ dung nhan ghi thẳng, tướng tốt đẹp nhiệm màu, tay ngài thường buông ra những của báo vô tận, thức uống ăn áo mặc, hoa hương báo trân diệu, lông lụa và cờ phướng, những đồ để trang nghiêm bao nhiêu việc như thế, hơn các cõi trời người, đối với tất cả pháp mà vẫn được tự tại. Ác Đan bạch Phật rằng: Ông Pháp Tạng Bồ Tát hiện đã được thành Phật, hay ngài đã diệt độ, hoặc là chưa thành Phật, hay là nay hiện còn. Đức Phật bảo Ách Nan: Ông Pháp Tạng Bồ Tát ngày nay đã thành Phật, hiện tại ở phương Tây, cách 10 muôn ức cõi, thế giới Đức Phật đó tên gọi là An Lạc. Ách Nan lại bạch Phật: Đức Phật ấy thành đạo đến nay đã bao thời? Đức Phật lại dạy rằng: Ngài thành Phật đến nay đã trải qua 10 kiếp. Cõi nước Đức Phật đó có 7 báo tự nhiên như vàng, bạc, lưu ly, cùng san hô, hổ phách, xà cừ và mã não, hợp lại mà thành đất, rất rộng rãi thênh thang, giới hạn chẳng cùng cực. Ánh quang minh rực rỡ, đều xen khoảng lẫn lộn, xoay vòng chiếu vào nhau, nhiệm màu đẹp đẽ lạ, rất thanh tịnh trang nghiêm, siêu việt hơn tất cả mọi châu báu trong sáng các cõi khắp 10 phương. Thứ báo đó ví như báo cõi trời thứ 6. Lại nữa, cõi nước đó không có núi Tu Di, và tất cả mọi núi như kim cương thiết vi, cũng không bể lớn nhỏ, không khe ngòi giếng hang, nhờ thần lực của Phật, nếu muốn thấy thời thấy. Cũng không có địa ngục, ngã quỷ và súc sinh cùng mọi chốn chướng nạn, cũng không có 4 mùa xuân, hạ và thu đông, chẳng lạnh cũng chẳng nóng, thường điều hòa vừa phải. Lúc đó ông Ách Nan lại bạch Đức Phật rằng: Bạch lạy Đức Thế Tôn, nếu như cõi nước kia không có núi Tu Di, thời 4 vị thiên vương và cung trời Đao Lợi, nương vào đâu mà ở? Đức Phật bảo Ách Nan: Vậy thời trời thứ 3, cõi dục giới biên thiên, cho đến cảnh sắc giới, cõi trời cứu kính thiên, đều nương đâu mà ở? ông A-nan bạch Phật, hạnh nghiệp và quả báo chẳng thể nghĩ bàn được. Đức Phật bảo A-nan, hạnh nghiệp và quả báo chẳng thể nghĩ bàn được. Cõi nước của chư Phật cũng chẳng thể nghĩ bàn, vì công đức thiện lực của các chúng sinh đó trụ ở bậc hạnh nghiệp, cho nên được thế vậy. Ông A-nan bạch Phật, con chẳng nghi pháp ấy vì chúng sinh đời sau muốn trừ chỗ nghi hoặc, cho nên hỏi nghĩa đó. Đức Phật bảo A-nan, quy thần và quang minh của Phật vô lượng thọ rất tôn quý thứ nhất, quang minh của chư Phật đều không thể kịp được, hoặc có hào quang Phật chiếu xa trăm cõi Phật, hoặc chiếu nghìn cõi Phật, thâu tóm lại mà nói, cho đến chiếu tới cõi nước Phật về phương Đông, nhiều như cát sông Hằng, về phương Nam, Tây Bắc, bốn bên và trên dưới, cũng lại như thế này. Hoặc có hào quang Phật chiếu xa có bảy thước, hoặc chiếu một do tuần, hai ba bốn năm tuần, chuyển gấp hơn như vậy, cho đến một cõi Phật. Vì thế nên Đức Phật vô lượng thọ hiệu là vô lượng quang Phật, vô biên quang Phật, vô ngại quang Phật, vô đối quang Phật, diêm dương quang Phật, thanh tịnh quang Phật, quang hỷ quang Phật, trí tuệ quang Phật, bất đoạn quang Phật, năng tư quang Phật, vô xưng quang Phật, siêu nhật nguyệt quang Phật. Nếu có chúng sinh nào được gặp ánh sáng đó, thời tâm cấu tiêu diệt, thân ý đều du nhuyễn, lòng vui mừng nhún nhảy, tâm lành phát sinh ra. Nếu ở nơi tâm đồ là cái chốn cực khổ mà thấy ánh sáng ấy, thời đều được dừng nghỉ, không còn khổ não nữa, sau khi lúc thọ chung nhờ đó được giải thoát.